Bây giờ chúng ta để thì giờ cùng suy gẫm lời Chúa với nhau. Tôi không biết là bây giờ còn có 10 phút theo thì giờ cho phép. Thành thử thì tôi sẽ cố gắng để chia sẻ. Không hết thì coi như là mắc nợ, tuần tới sẽ tiếp tục. Bây giờ chúng ta cùng xem lời Chúa với nhau ở trong sách Phúc Âm Giăng, đoạn 4, câu 23 và 24. Đây là cái phần Kinh Thánh rất là quen thuộc, mà ở trong các nhóm tế bào cũng đã chọn câu Kinh Thánh này để làm câu gốc và học thuộc lòng. Và chúng ta nên để có thể thuộc lòng câu Kinh Thánh này. Tuy vậy thì bây giờ tôi xin được tuyên đọc lời này ở trong bản dịch Hiệu Đính, cho nên nó sẽ có thể khác với cái bản cũ của chúng ta. Kính mời Hội Thánh đồng đứng lên để nghe lời của chính Chúa Giêsu Ngài dạy chúng ta về điều mà chúng ta cần phải có một tấm lòng, một thái độ trong sự thờ phượng Cha Thiên Thượng của chúng ta là Đức Chúa Trời. Trong bản Hiệu Đính, lời Chúa ở đây chép như thế này: giờ sắp đến và đã đến rồi, khi những người thờ phượng chân thật sẽ thờ phượng Cha bằng tâm linh và chân lý. Ấy là những người thờ phượng mà Cha tìm kiếm. Đức Chúa Trời là thần linh, nên những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và chân lý. Amen. Chúng ta hội thánh đồng an toàn. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhân ngày lễ Cha này thì chúng ta sẽ nói đến Cha Thiên Thượng của chúng ta. Ngài là Cha của không những là mọi người mà còn của cả muôn vật. Với ý nghĩa Cha ở đây là Cha sáng tạo, Cha tạo thành đó, thì Cha Thánh của chúng ta là Đức Chúa Trời, là Đấng tạo hóa. Và trong tất cả muôn vật mà Ngài đã tạo dựng nên thì chỉ có con người được Ngài dựng nên theo như ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Bởi đó chỉ có con người thì mới có phần tâm linh để giúp cho chúng ta có thể nhận biết Đức Chúa Trời. Chúng ta biết con người chúng ta gồm có 3 phần. Ở bên ngoài nhìn vào thì chúng ta thấy là có phần thân thể. Thân thể để chúng ta tiếp xúc với cái thế giới vật chất. Cái phần hồn của chúng ta gồm có tâm trí, gồm có ý chí và tình cảm chúng ta, để chúng ta có thể giao tiếp với cái thế giới vật chất này. Và có cái phần tâm linh. Chỉ có con người mới có cái phần thứ ba là phần tâm linh. Và tâm linh này giúp cho con người có thể nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng tạo hóa và có khả năng để có thể tương giao với Ngài. Vì vậy chúng ta cần phải biết rằng con người được dựng nên để chúng ta có thể tương giao, và đỉnh cao của sự tương giao đối với Đấng tạo hóa mình đó là chúng ta thờ phượng Ngài. Chỉ có con người mới có sự thờ phượng, chúng ta không bao giờ thấy con vật biết thờ phượng. Cho dù nó là con vật như con chó, chúng ta nói nó là thông minh, nó là khôn trong các loài vật, hay con cá heo hay là cái gì đó, thì chúng ta biết rằng cái con vật khôn nhất trong các loài vật thì nó cũng không có sự thờ phượng. Bởi vì nó không có cái phần tâm linh. Chỉ có con người cao quý hơn tất cả muôn vật. Chúng ta biết rằng đó, thiên sanh nhân, thiên sanh vạn vật duy nhân tối linh. Cho nên Đức Chúa Trời dựng nên con người, và trong muôn vật mà Đức Chúa Trời dựng nên thì con người là cao trọng, là thiêng liêng hơn hết. Cho nên đây là một điểm mà chúng ta cần phải nhớ. Nó là một điều mà con người chúng ta trong bản năng của mình đó, trong nguyên thức của mình, chúng ta nhận biết có một Đức Chúa Trời và nó thúc đẩy chúng ta trong sự thờ phượng. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng đó, khi con người sa ngã vào trong tội lỗi bởi việc chối bỏ Đấng tạo hóa của mình, thì con người có một cái khoảng trống ở trong tâm linh của mình, và bởi đó con người phải tìm một đối tượng nào đó để mà thế vị Đức Chúa Trời trong tâm linh của mình. Trước hết là con người có thể lấy bụng mình làm Chúa mình, lập chính mình làm Thượng Đế. Đến nỗi chúng ta thấy rằng có những cái triết lý đó mà họ có thể nói rằng duy ngã độc tôn, thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn, nghĩa là trên trời dưới đất gì đó chỉ có mình là độc tôn thôi. Điều đó nó nói lên cho chúng ta thấy rằng đó, họ chối bỏ Đức Chúa Trời thì họ phải thế vị Đức Chúa Trời trong tâm linh của mình bằng một đối tượng nào khác. Rồi họ có thể lấy những cái gì thuộc về cõi tạo vật để mà thế vị cho Đấng tạo hóa. Cho nên chúng ta thấy người ta có thể thờ phượng các giáo chủ, họ thờ phượng các bậc vĩ nhân. Thậm chí có những người thờ phượng những anh hùng, rồi thờ phượng những lãnh tụ về chính trị nữa. Và chúng ta có thể thấy rằng đó, nhiều khi á, con người có thể theo một cái chủ thuyết vô thần, họ đẻ ra cái chủ thuyết vô thần đó. Vô thần thì là chối bỏ thần linh, chối bỏ Đức Chúa Trời rồi. Nhưng mà có thật sự là họ chối bỏ không? Chúng ta thấy rằng khi họ chối bỏ Đức Chúa Trời bằng chủ thuyết vô thần, họ cũng phải tìm một đối tượng nào khác để thế vị nữa. Và chúng ta thấy đối với những kẻ mà họ đi theo cái chủ thuyết vô thần, thứ nhất, hoặc là lấy chính mình làm thần của mình. Thứ nhì là họ lấy một đối tượng nào đó như là một người đứng đầu, có thể là một bậc tổ phụ của quốc gia, của dân tộc của mình, hay là một chính trị gia nào đó. Và thậm chí là đó là những kẻ mà họ có thể tự xưng mình. Cho nên đối với chủ thuyết vô thần thì chúng ta thấy rằng họ tôn sùng những con người như vậy và thần thánh hóa những con người đó. Đến nỗi họ nói rằng đó là sống mãi đời đời. Đâu có đâu, đâu có sống mãi đời đời gì đâu. Người gì đó là sống mãi đời đời, không có. Kể cả bây giờ cái thân xác mà không biết có thiệt hay không, nó nằm ở trong cái lăng mộ đó mà họ cũng nói sống mãi đời đời. Thì chúng ta biết cái điều đó là sai rồi. Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng họ sùng thượng và họ coi những cái lời tuyên bố nào đó của những nhân vật như vậy, nó giống như là cái tôn chỉ, nó giống như là chân lý mà mình phải noi theo, mình phải bước đi trong cuộc đời của mình vậy đó. Rồi những cái chủ thuyết đó thì chúng ta thấy rằng đó, nó được viết ở trong những cái sách, những cái học thuyết mà người ta phải học, học thuyết gì đó về vô thần của Marx, của Lenin, thí dụ như vậy. Cho nên là chúng ta thấy rằng đó, họ phải có một kinh điển. Giống như chúng ta là những người tin nơi Đức Chúa Trời, chúng ta có chính Ngài là đối tượng của sự thờ phượng, chúng ta có kinh điển là sự mặc khải cho chúng ta qua lời thành văn, để chúng ta biết Ngài, tư tưởng của Ngài, ý định của Ngài, lời hứa của Ngài là như thế nào để chúng ta noi theo trong cuộc sống của mình. Thì đối với những người vô thần, họ lấy một số những cái kinh điển nào đó và lấy những cái học thuyết, lấy những cái lời tuyên bố của một số những nhân vật mà họ thần thánh hóa đó để mà họ làm tôn chỉ cho cuộc đời của mình. Rồi họ có những cái lễ hội để mà tôn vinh những nhân vật như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng người ta phải thế vị Đức Chúa Trời trong tâm linh của mình bằng một đối tượng nào khác, chứ không có thật sự là một cái người nào là vô thần chân chính cả. Như vậy thì điều này nó nói lên cho chúng ta thấy rằng trong bản năng của con người, trong nguyên thức của con người nhận biết có một đấng tạo hóa. Vì vậy người ta phải thờ phượng, vì con người có bản năng thờ phượng. Và điều này nó đưa chúng ta đến một cái điều rất là quan trọng, đó là gì? Làm sao để chúng ta có thể thờ phượng Đức Chúa Trời một cách đúng đắn? Bởi vì chúng ta biết rằng khi chối bỏ Đức Chúa Trời, người ta cũng phải thờ phượng thôi. Nhưng mà thờ phượng một cách sai trật. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta để được nhắc nhở. Và chúng ta biết rằng đối với con dân của Chúa thì chúng ta được cứu để chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì chúng ta được dựng nên để thờ phượng Đức Chúa Trời. Và chúng ta được cứu chuộc cũng để thờ phượng Đức Chúa Trời. Cho nên thờ phượng Ngài là một điều hết sức là quan trọng. Trở lại với cái câu chuyện ở tại đây thì chúng ta có thể thấy Chúa Giê-xu Ngài đã cho biết rằng đó, nó có những cái sự thờ phượng sai trật theo quan điểm của con người. Ở đây khi Chúa tiếp xúc và làm chứng cho người phụ nữ Samari. Người Samari vốn là người Do Thái lai, tức là không còn giữ được giống như là huyết thống của mình là người Do Thái nữa. Cho nên họ trở nên người Do Thái lai. Trong lịch sử ghi lại cho chúng ta biết rằng đó là bởi vì vương quốc phía Bắc Israel đó, là khi mà họ tách ra khỏi vương quốc thống nhất thì họ chia đôi thành vương quốc phía Bắc là Israel và vương quốc phía Nam là Judah. Thì họ đi theo cái sự thờ lại hình tượng theo các thần ngoại bang và họ có thể du nhập, họ thỏa hiệp, họ kết tập giữa cái niềm tin nơi Đức Chúa Trời một phần cộng với rất nhiều phần khác của các niềm tin của dân ngoại. Cho đến khi Đức Chúa Trời xử phạt họ, Ngài khiến Assyria, một đế quốc đã chinh phạt vương quốc Israel và rải tan dân Israel ra trong khắp vùng lãnh thổ của đế quốc Assyria. Mà kinh đô của họ là thành Samari đó, thì người Assyria đem dân tộc của họ đến và đem các dân tộc ngoại bang đến đó. Cho nên bởi đó thì họ cưới gả lẫn nhau giữa người ngoại với người Do Thái và trở thành người Do Thái lai. Không những là lai về phương diện huyết thống nhưng mà còn lai căng luôn cả về cái phương diện niềm tin nữa. Và chúng ta biết rằng trong 19 đời vua của vương quốc Israel thì hết thảy đều là những ông vua xấu, những ông vua tệ, cho đến những ông vua cực gian ác. Chẳng có một người nào tốt cả, bởi vì dẫn dân Israel đi vào trong sự sai lạc. Và ở đây khi Chúa tiếp xúc với người phụ nữ Samari này để nói về niềm tin, thì người phụ nữ này nói rằng: chúng tôi người Samari thì chúng tôi thờ phượng Đức Chúa Trời ở trên hòn núi này. Lúc bấy giờ tại thành Sikha, ở tại hòn núi này. Nghĩa là nó có một cái số, những cái cách thức nào đó, đối tượng nào đó để mà người Samari thờ phượng. Và bây giờ thì bà nhìn ở nơi Chúa Giêsu là một người Juda, cho nên nói rằng còn người Juda thì thờ phượng ở tại kinh đô Jerusalem, đó là kinh đô của vương quốc Juda phía nam. Và Chúa Giêsu ngài đã cho biết rằng ở đây ngài nói đó là giờ đã đến và đã đến rồi khi người ta thờ phượng Đức Chúa Trời, không phải tại chỗ này chỗ kia, không phải là Samari, cũng chẳng phải là ở bất cứ một cái nơi chốn nào, mà sự thờ phượng đúng đắn mà Đức Chúa Trời là cha tìm kiếm đó, đó là sự thờ phượng trong tâm linh và trong lẽ thật. Và ngày hôm nay chúng ta đi vào ở trong mỗi một dân tộc, chúng ta có thể thấy rằng họ có một cái sự thờ phượng nơi đối tượng là một số thần linh nào đó, rồi cái phương cách nào đó nó phản ánh cái nền văn hóa, cái tín ngưỡng, cái lịch sử, cái truyền thống gì đó của cái dân tộc đó. Cho nên hầu như mỗi một dân tộc có một tôn giáo, có một tín ngưỡng riêng. Và chúng ta không thể nói rằng tất cả những tín ngưỡng như vậy đều là đúng được. Bởi vì muốn thờ phượng Đức Chúa Trời một cách đúng, chúng ta phải hỏi Đức Chúa Trời, con phải thờ phượng Ngài như thế nào cho đúng. Chứ không phải bởi sự suy diễn của con người chúng ta vốn nhỏ bé cực kỳ trong cõi tạo vật mà Đức Chúa Trời dựng nên. Ít ngồi đáy giếng mà còn làm sao biết được cái thế giới chung quanh mình, bao la chung quanh mình, chưa nói đến là đấng tạo dựng nên muôn vật nữa. Chúng ta được dựng nên trong cõi vũ trụ bao la dường như là vô tận đối với chính mình đó. Ngay cái đất mà chúng ta đang đứng đây, chúng ta còn chưa hiểu thấu đáo ở dưới nó là như thế nào nữa mà. Và bản thân con người chúng ta còn chưa biết được hết về bản thân của chính mình, thì làm sao biết được cái thế giới chung quanh, rồi làm sao biết được Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên mọi sự đấy. Cho nên muốn thờ phượng Ngài đúng phải hỏi Đức Chúa Trời, chứ không phải theo cái cách thức riêng của mình đâu. Cho nên đây là điều mà lời Chúa dạy chúng ta, phải tìm biết lẽ thật thiên thượng của Đức Chúa Trời soi sáng hướng dẫn chúng ta, thì chúng ta mới biết Ngài là đấng như thế nào. Bây giờ chúng ta mới có thờ phượng Ngài một cách phải lẽ. Bởi vì nếu chúng ta nhận biết một thần nào đó với một số những cái thuộc tánh, đặc điểm gì đó, thì nó sẽ dẫn chúng ta đến một đấng như vậy cần phải thờ phượng thế nào cho nó thích hợp. Thí dụ như bây giờ chúng ta thấy người ta lấy một ông thần bằng cách nào? Họ lấy đất sét, lấy vàng luôn nữa, giá trị lắm, tạo ra một cái ông thần tài chẳng hạn đi, phải không? Chúng ta thường thường thấy người ta mà tạo ra cái tượng ông thần tài đó là nó vàng sáng chói, có thể là vàng giả, nhưng mà nếu mà người nào sang ha, giàu có ha, làm bằng vàng luôn, thì làm ra một cái ông như vậy, thì người ta cho rằng là thuộc tánh của cái ông này là ông có thể ban tài lực, ban tài vật cho mình, ban tài chánh cho mình được dư dật. Cho nên bây giờ muốn thờ cái ông đó thì mình phải như thế nào đó, có phải không? Kính thưa quý bà, ông bà, chị em, nếu bây giờ tôi lấy cái món quà này, tôi bảo rằng xin lỗi, quý ông bà chị em hãy thờ nó đi, nó là thần linh có thể ban phước cho ông bà chị em, thì quý vị có thờ không? Có thờ này không? Chúng ta không thể thờ, bởi vì mình nhìn nó, mình thấy cái này, cái quyển sách chứ đâu có lại gì đâu mà kêu thờ nó. Nhưng giả định như bây giờ tôi cũng cái này, nhưng mà tôi tạo nó ra hình dạng một ông thần, người ta sẽ thờ đó. Mà người ta không biết rằng người ta thờ một cái đống vật chất, họ chỉ thờ một cái cục đất, họ chỉ thờ một cái khúc gỗ. Cho dù là vàng là bạc gì đi nữa thì nó chỉ là vật chất. Mà vật chất thì không thể nào thay thế cái giá trị, không thể nào đạt đến cái giá trị như con người, chứ đừng có nói là tới đấng tạo hóa được. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, tại người ta bị lừa dối khi nhìn vào trong một cái hình dạng mà người ta không biết bản chất của nó, bản thể của nó, thuộc tánh của nó là đất, là gỗ. Tại sao mình xách mình xuống mình thờ lại nó? Mình bị vong thân, mình bị đánh mất chính mình. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó là đó là một cái sự thờ phượng sai lầm. Vì vậy con người chúng ta cần phải nhận biết Đức Chúa Trời là ai, mà chúng ta không thể thuần lý mà nhận biết được Đức Chúa Trời. Lý trí chúng ta nhỏ bé quá. Nhiều điều trong cái cõi tạo vật này bản thân mình mà chúng ta còn chưa hiểu hết, làm sao chúng ta hiểu được đấng tạo hóa. Cho nên theo chủ nghĩa thuần lý, tức là chỉ cậy vào lý trí, con người không thể nào đạt đến ý tưởng của Đức Chúa Trời được. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, tri thức đời đời thiên thượng vô hạn của Đức Chúa Trời được, vì chúng ta quá nhỏ bé. Cho nên để biết được Ngài, chúng ta cần sự khải thị, chứ không phải đứng ở một cái góc độ nào đó. Người Ấn Độ theo Ấn Độ giáo, di chuyển qua một chút xíu nữa, rồi kết hợp gì đó, tín ngưỡng văn hóa, lịch sử, truyền thống gì của Ấn Độ, đẻ ra thêm cái nữa là Phật giáo, rồi đứng ở trong cái vị thế đó, nhìn lên đấng tạo hóa, để mà nói không có đấng tạo hóa nào cả. Chỉ có mình thôi à. Cho nên chúng ta thấy, rồi đi vào trong bất kỳ một cái tổ chức nào, của tôn giáo nào, người Hồi giáo, ở trong một cái vị trí nào đó của một người Ả Rập, với một số những cái nhân tố nào đó nó kết hiệp lại để mà nghĩ ra đấng tạo hóa là một Allah, rồi cái thế giới của Ngài, một cái thiên đường của người Hồi giáo là thiên đường của gái, là thiên đường của rượu. Thí dụ như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, không, chúng ta phải cần sự khải thị từ nơi Đức Chúa Trời. Nếu Ngài không bày tỏ ra thì chúng ta không thể biết được. Và tạ ơn Đức Chúa Trời bởi vì Ngài là đấng bày tỏ lẽ thật, bày tỏ chân lý cho con người để chúng ta có thể nhận biết. Và Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời nhập thế mà cũng nhập thể nữa. Ngài đi vào trong thế giới này nhưng mà Ngài cũng mang lấy thân thể của con người để Ngài có thể bày tỏ cho con người biết Đức Chúa Trời là ai. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu nói rằng ta là đường đi, lẽ thật hay là chân lý và là sự sống. Ngài không phải đến đây để chỉ cho chúng ta chân lý. Ngài không nói rằng á, tất cả những lời ta nói giáo huấn cho các ngươi chỉ là ngón tay để chỉ mặt trăng. Mặt trăng là chân lý, còn ngón tay ta chỉ là phương tiện. Không có. Ngài là chân lý. Nhìn vào Chúa chúng ta biết lẽ thật thiên thượng của Đức Chúa Trời là ai. Ai đã thấy ta tức là đã thấy Cha. Chứ nhìn vào Chúa Giê-xu chúng ta biết Đức Chúa Trời là đấng như thế nào. Và bây giờ chúng ta lưu ý rằng khi nói đến thờ phượng Đức Chúa Trời á, thì chúng ta cần nhớ ở đây nói Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta. Thứ nhất, mình phải nhận biết rằng á, đấng mà chúng ta hay là con người đáng phải thờ phượng, Ngài là Đức Chúa Trời, xứng đáng cho chúng ta thờ phượng, mà Đức Chúa Trời đó phải là Cha của mình nữa. Điều đó cho chúng ta thấy mình không chỉ đứng ở trong cái vị thế của một tạo vật của Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa dựng nên thôi, mà còn phải đứng trong cái vị thế của một người được Cha là Đức Chúa Trời sinh thành chúng ta nữa. Chúng ta phải được sinh ra bởi Ngài, chúng ta mới biết Đức Chúa Trời và chúng ta mới có thể thờ phượng Ngài một cách đúng đắn thôi. Cho nên đó là cái điểm mà chúng ta có thể thấy rằng sanh ra trong cái bản thể và sự sống nào thì nó sẽ đưa chúng ta vào trong cái môi trường và trong cái thế giới thích hợp. Thí dụ như bây giờ chúng ta đem cái con cá là một tạo vật mà nó được sanh ra tạo thành ở trong để sống trong nước, cái môi trường sống của nó là nước. Thậm chí mà chúng ta biết rằng nước còn nước mặn, còn nước ngọt nữa, con cá nước ngọt mà bà thả mà nước mặn là nó chết. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó là con cá nó được tạo thành một cách thích hợp với cái môi trường của nó. Chúng ta đem nó lên bờ, nó chết. Bởi vì nó được sanh ra là loài cá, cho nên nó sẽ phải sống trong cái môi trường nước. Không thể đem cái con đó vào trong cái môi trường trên cạn được. Thì điều này cũng cho chúng ta thấy rằng là con người nếu chúng ta không được sanh bởi chính Ngài để có sự sống của Ngài trong chúng ta và trở nên con của Ngài, chúng ta không thể vào thế giới của Đức Chúa Trời được. Không thể vào thế giới thiên thượng được. Chúng ta chỉ ở thế giới vật chất này mà thôi. thế giới tạm bợ này mà thôi. Không thể vào thế giới của Đức Chúa Trời được. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, giả sử như bây giờ trong một cái buổi mà người cha công bố việc sẽ để gia sản lại cho con cái của mình trong nhà. À, đứa này được cái này, đứa kia được cái kia, vân vân. Và khi đến cái ngày hết sức là quan trọng như vậy đó thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Mở cửa đi thì thấy một người thanh niên, người này mới nói rằng là tôi là bạn của con của ông đó, bạn thân á. Chúng tôi học chung từ nhỏ tới lớn, bác nhớ con không? Đó, cho nên là bạn thân lắm. Và chúng con có cùng một cái cách sống giống nhau, cùng một cái niềm vui giống nhau, cùng một cái trường giống nhau, cùng một lớp như nhau, cùng một cái ý thích như nhau vậy đó. Cho nên bây giờ con cũng có phần nữa, giờ phần của con là bao nhiêu? Thì mình nghĩ là người cha có nói, được, cho nên là ta chia gia tài cho con, có không? Tại sao không? Đâu phải con đâu mà tự nhiên vô đây, nói tôi cũng biết chứ, cũng quen chứ. Chúng ta không thể nói rằng chúng ta cũng quen các con cái của Đức Chúa Trời mà chúng ta có thể biết Đức Chúa Trời và có thể nhận được những cái gì đó từ nơi cơ nghiệp của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của mình đâu. Cho đến chừng chúng ta phải được sanh lại để trở nên con cái trong nhà. Cho nên đó là một cái điều hết sức là quan trọng. Vì vậy, đấng mà chúng ta thờ phượng phải là Đức Chúa Trời mà cũng là cha nữa. Cha nói lên cái tình yêu thương. Đức Chúa Trời nói lên cho chúng ta về uy thế, uy quyền của Ngài mà chúng ta phải kính sợ. Cho nên kết hiệp sự nhận thức đấng mà chúng ta thờ phượng là Đức Chúa Trời và là cha thì nó sẽ khơi lên trong lòng của chúng ta sự kính mến đối với Ngài. Và bây giờ cái quan trọng là gì? Ở đây nói rằng đó, Đức Chúa Trời là cha đó, Ngài tìm kiếm người thờ phượng thật. Khi nói đến người thờ phượng thật có nghĩa là có thể kẻ thờ phượng sai, kẻ thờ phượng giả. Mà Đức Chúa Trời tìm kiếm, khi chúng ta nói đến chữ tìm kiếm thì không phải là khơi khơi ở trên bề mặt mà chúng ta có thể thấy và nhặt lấy nó một cách dễ dàng. Tìm kiếm nó nói lên cho chúng ta là mình phải có một cái nỗ lực. Và cái điều mà chúng ta tìm kiếm nó có một cái giá trị trỗi vượt hơn những cái chung quanh đó thì mới gọi là tìm kiếm. Cho nên Đức Chúa Trời nhìn vào hết thảy chúng ta ở tại đây cũng như Ngài nhìn vào ở trong cái thế giới này để tìm kiếm ai là người thờ phượng thật. Quý bà chị em ơi, chúng ta nhóm hiệp lại để mục đích là thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng xin Chúa giúp cho chúng ta, bởi vì Đức Chúa Trời không nói đến cách thức thờ phượng, chương trình thờ phượng, những nghi lễ và nghi thức của buổi thờ phượng, mà Ngài tìm kiếm những con người thờ phượng và là con người thật. Đó quả là một điều mà mỗi chúng ta phải tra xét thôi. Phải cẩn trọng. Chúng ta phải đạt những cái tiêu chuẩn, phải đáp ứng được những cái yêu cầu, những cái đòi hỏi, để rồi từ nơi đó Đức Chúa Trời có thể chuẩn nhận chúng ta là một người thờ phượng thật. Ngài mới có thể tiếp nhận cái sự thờ phượng của chúng ta. Và bởi đó Ngài có thể bày tỏ Ngài ra, lẫn Ngài có thể tuôn đổ tất cả mọi cái nguồn phước hạnh của Ngài, của cơ nghiệp đời đời vinh diệu, không hư đi, không ô uế, không suy tàn của Ngài cho chúng ta được. Và người thờ phượng thật là một người phải có những cái tiêu chí nào, tiêu chuẩn nào, đạt được những cái điều kiện nào. Thì ở đây được Chúa tóm lại, người thờ phượng thật là người thờ phượng theo tâm linh và lẽ thật. Và theo tâm linh và lẽ thật là gì? Đó là điều chúng ta sẽ học trong những ngày sắp tới, vì bây giờ chúng ta không còn thời gian nữa. Nhưng xin Chúa giúp cho chúng ta để trong buổi sáng hôm nay, lời Chúa nhắc nhở cho chúng ta rằng chúng ta được dựng nên để thờ phượng Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta được cứu là để chúng ta có thể thờ phượng Đức Chúa Trời. Cho nên được cứu là quan trọng lắm, để dẫn con người chúng ta sống một đời sống đúng đắn với ý định, với chương trình, với chuẩn đích của Đức Chúa Trời định cho cuộc đời của con người chúng ta. Không ai, một nhà sáng chế nào đó tạo nên một cái sản phẩm mà không có chủ đích, để nó phải được sử dụng đem lợi ích đến cho cái gì. Một cái đồng hồ nó có cái chủ đích của nó, lợi ích của nó. Một cái máy TV nó được tạo thành với cái chủ đích của nó, ích lợi của nó. Một chiếc xe hơi, chiếc phi cơ được tạo thành một cách thích hợp để đạt đến một cái chủ đích nào đó. Đức Chúa Trời dựng nên con người chúng ta có chủ đích. Mà chúng ta chỉ có thể nhận biết điều đó khi chúng ta có Đức Chúa Trời trong cuộc đời của mình. Để Ngài soi sáng và hướng dẫn chúng ta, để chúng ta có thể biết được Ngài dựng nên chúng ta như thế nào và chúng ta đáng phải bước đi trong đời sống của chúng ta như thế nào một cách đúng đắn. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng con người chúng ta được dựng nên để thờ phượng Đức Chúa Trời. Tội lỗi đã hủy phá, nó làm cho chúng ta bị sai trật để thờ phượng sai lầm. Dựng nên những Đức Chúa Trời giả trá, hoặc là lấy chính mình làm thần, hoặc là lấy tạo vật làm thần, để thế vị Đức Chúa Trời. Cho nên bây giờ chúng ta cần được cứu chuộc để Đức Chúa Trời điều chỉnh lại những cái sai trật đó. Và không chỉ như vậy, Ngài phải cho chúng ta trong quyền phép của Ngài biến đổi chúng ta để chúng ta được sanh lại, để có cái sự sống của Ngài là sự sống thiên thượng, sự sống tâm linh đó. Bây giờ chúng ta mới có thể bước vào trong thế giới của Đức Chúa Trời, trong cái môi trường của Đức Chúa Trời. Và bởi đó chúng ta mới có thể khám phá được. Một con cá nó sẽ dẫy chết ở trên cạn, con người chúng ta sẽ dẫy chết ở ngoài môi trường của Đức Chúa Trời. Chỉ khi nào chúng ta được đặt để trong đúng cái môi trường một cách thích hợp, bây giờ chúng ta mới có thể tìm thấy được mọi cái điều tốt lành cho sự sống của mình mà thôi. Xin Chúa giúp cho chúng ta để bài học này nhắc nhở chúng ta. Và phải nhớ rằng Đức Chúa Trời đang dõi mắt trông xem và tìm kiếm giữa vòng chúng ta những người thờ phượng thật. Ngài nhìn vào tôi, Ngài nhìn vào ông bà anh chị em chúng ta trong một buổi thờ phượng. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Kính mời Hội Thánh đồng được lên. Lạy Cha thiên thượng của chúng con, cảm tạ ơn Cha vì chúng con những tạo vật phản loạn, chối bỏ Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên mình, ban cho chúng con hơi sống sự sống, và Ngài cũng là đấng giữ toàn quyền để quyết định sự sống chúng con trên đất này sẽ chấm dứt vào thời điểm nào. Nhưng tạ ơn Chúa, cho dù loài người chúng con rơi vào trong một tình trạng sai lầm, đánh mất Đức Chúa Trời trong cuộc đời của mình, thì Đức Chúa Trời đã tỏ sự nhân từ thương xót lớn của Ngài để Ngài hiện đến với loài người chúng con bởi thân vị và cuộc đời của Đức Chúa Giêsu Christ. Họ bày tỏ cho chúng con biết Đức Chúa Trời là ai, Đức Chúa Trời là đấng như thế nào và là đấng đã làm gì để có thể, Chúa ơi, đem sự biến đổi, đem sự cứu chuộc đến cho cuộc đời của chúng con nhằm phục hồi lại với chủ đích ban đầu của Đức Chúa Trời khi Ngài dựng nên chúng con. Và tạ ơn Chúa vì tất cả những người nào nhận biết điều ấy và tiếp nhận Ngài cho cuộc đời của mình, và nhận Đức Chúa Trời, nhận Đức Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa và Chúa cho đời sống mình, người đó được sanh lại bởi Đức Chúa Trời trong Thánh Linh, khiến cho chúng con có được sự sống của Ngài, và Ngài sẽ đưa chúng con vào trong thế giới của Ngài, là một thế giới mà chúng con sẽ khám phá, sẽ nhận biết được tất cả mọi cái điều thuộc về cái thế giới của Đức Chúa Trời đó. Và chính điều này sẽ đem lại cho đời sống chúng con có ý nghĩa và phước hạnh đích thực, lẫn Ngài khiến cho chúng con có một lối sống một cách đúng đắn. Chúng con cầu nguyện để xin Ngài tiếp tục dạy dỗ chúng con qua lời của Ngài, để rồi Ngài hướng dẫn và giúp đỡ chúng con, hầu cho chúng con đạt đến cái chủ đích mà Đức Chúa Trời định cho đời sống của con người là thờ phượng Đức Chúa Trời đó sẽ được làm thành một cách đúng đắn trong đời sống của chúng con. Chúng con cần phải học hỏi nhiều điều lắm, hỡi Cha cao quý, vì nếu không chúng con sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời theo ý riêng của mình. Chúng con sẽ lấy bụng mình làm Chúa mình, đến nỗi chúng con lấy Đức Chúa Trời làm tôi tớ, để muốn rằng những buổi thờ phượng nó phải phục vụ cho những ưa thích nào đó của chúng con, những cái khuôn mẫu nào đó của chúng con lập ra mà để chúng con được vui lòng, trong khi lẽ ra chúng con đáng phải làm mọi sự theo ý muốn của Đức Chúa Trời, theo khuôn mẫu của Đức Chúa Trời, để làm Ngài được vui lòng trong những buổi thờ phượng. Đức Chúa Trời vẫn còn đang tìm kiếm. Chúng con muốn rằng Ngài sẽ tìm thấy mỗi chúng con là người thờ phượng thật mà Cha đẹp lòng. Xin Cha ban ơn để giúp đỡ cho chúng con, để những điều này chuẩn bị lòng của chúng con cho sự học biết về sự thờ phượng Chúa một cách phải lẽ. Con tạ ơn Chúa nhiều lắm. Cảm ơn Cha vì một thì giờ tốt lành Cha đã ban cho chúng con trong buổi sáng hôm nay, khi chúng con nhóm hiệp lại để thờ phượng Chúa, cũng nhân dịp lễ Cha. để chúng con bày tỏ lòng tri ân không những đối với những người cha đời này đã sinh thành ra chúng con, mà chúng con cũng biết ơn Cha Thiên Thượng cũng là đấng tạo dựng nên chúng con, và cũng là đấng đã sanh thành đối với những người được sanh ra làm con cái của Đức Chúa Trời trong ơn cứu chuộc. Cầu xin Cha ban phước của Ngài ở trên hết thảy chúng con, ở trên những người cha, để giữ lòng trung tín cho đến trọn vẹn, cho đến khi được gặp gỡ chính mình Chúa. Và có thể gặp mặt Ngài được nhận lấy mọi sự khen thưởng vì đã trở nên y như hình ảnh của Cha Thiên Thượng mình. Và xin Cha cũng ban phước cho những người làm con, để cũng được nhắc nhở và ghi nhớ đến công lao sinh thành, dưỡng dục của những người cha, những người mẹ đời này, để bày tỏ lòng hiếu kính đối với cha mẹ của mình một cách đẹp lòng Chúa và làm sáng danh Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Sau giờ này chúng con có thì giờ để được thông công với nhau trong bữa ăn trưa yêu thương. Cảm ơn Chúa vì những tấm lòng, những bàn tay của những người nữ trong hội thánh, các con gái của Chúa đã sẵn lòng để có thể phục vụ. Xin Chúa ban phước ở trên vật thực mà Ngài đã sắm sẵn ban cho chúng con, làm cho miệng chúng con được thỏa các vật ngon, và lòng chúng con cũng được thỏa dạ trong sự nhân từ của Cha từ ái. Chúng con cảm ơn Cha nhiều và cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Jesus Christ. Amen.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, xin hãy gọi điện thoại ở số 623-536-7081 hoặc 623-845-2931. Hay quý vị có thể vào trang web www.hoithanhphoenix.com. Một lần nữa, www.hoithanhphoenix.com. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quý vị cùng gia quyến.